Số 433. Chuyện vì khổ hạnh ca diếp nhiều lông tóc. Tiền thân Lomasa Kassapa. Đại dương sẽ giống hệt Indra. Bậc đạo sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo có tâm thế tục. Bậc đạo sư hỏi vị ấy có thật ông đang mơ tưởng chuyện thế tục chăng? Và khi ông công nhận là đúng như vậy, bậc đạo sư bảo: Này tỳ kheo, ngay cả những người đạt danh vọng tối cao đôi khi cũng phạm vào việc ô danh. Những tội lỗi như thế làm ô uế những vị thanh tịnh, huống nữa là một kẻ như ông. Rồi ngài kể một chuyện quá khứ. Ngày xưa, dương tử Brahmadatta, con vua Brahmadatta ở Ba La Nại và con trai vị tế sư hoàng gia tên là Kassapa là đôi bạn đồng học mọi nghệ thuật tại nhà một giáo sư. Dần dần khi vua cha băng hà, thái tử lên trị vì quốc độ, Kassapa nghĩ: Hiền hữu ta đã lên làm vua và sẽ ban đại quyền lực cho ta, song ta có cần gì quyền lực? Ta muốn giả từ đức vua cùng song thân và trở thành vị khổ hạnh. Vì vậy ngài vào vùng tuyết sơn sống đời tu hành. Vào ngày thứ bảy, ngài thành đạt các thánh trí và các hiền chứng và tự kiếm sống bằng những thứ nhặt được giữa đồng quan. Quần chúng đặt cho ngài biệt danh nhà khổ hạnh Lomasa Kassapa, ca diếp có nhiều lông tóc. Vì hành hạ thân xác, ngài trở thành vị khổ hạnh khắc nghiệt cao độ. Do công năng khổ hạnh này, cung của thiên chủ Sakha đế thích rúng động. Sakha suy xét duyên cớ, quán sát ngài và suy nghĩ: Vì khổ hạnh này nhờ công năng tỏa nhiệt độ mãnh liệt như thế, có thể khiến ta rớt khỏi ngài đế thích. Ta sẽ phá hủy khổ hạnh của vị ấy sau khi bí mật hội kiến với vua Ba La Nại. Nhờ thần lực của một vị thiên chủ, đế thích vào cung của vua Ba La Nại lúc nửa đêm và chiếu sáng toàn thể cung thất với hào quang trên thân. Vừa đứng trên không trước mặt vua, thiên chủ vừa đánh thức vua dậy và nói: Thưa đại vương, dậy đi. Vua hỏi: Ngài là ai? Thiên chủ đáp: Ta là Sakha. Ngài đến đây vì duyên cớ gì? Thưa đại vương có muốn quyền ngự trị duy nhất toàn cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ này chăng? Dĩ nhiên là trẫm muốn. Nghe thế thiên chủ bảo: Vậy hãy đưa Lomasa Kassapa về đây và ra lệnh cho vị ấy làm lễ tế đàn bằng cách giết thú vật. Rồi đại vương sẽ trở thành vĩ đại như thiên chủ Sakha, tức Indra, thoát khỏi già chết và cầm quyền khắp cõi Diêm Phù Đề. Rồi ngài ngâm dần cậy đầu: Đại vương sẽ giống hệt Indra, sẽ chẳng chết đi cũng chẳng già. Ví thử Kassapa nhận lệnh tế đàn sinh vật tại cung vua. Nghe lời ngài, vua sẵn sàng chấp thuận. Sakha bảo: Thế thì đại vương đừng chậm trễ. Rồi ngài biến mất. Hôm sau, vua triệu vị quốc sư tên Saja đến bảo: Này tôn giả, xin đến gặp thân hữu Lomasa Kassapa của trẫm và nhân danh trẫm nói với người như vậy. Nếu đại vương khuyến dụ được ngài làm lễ hiến tế sinh vật, đại vương sẽ trở thành vị chúa độc nhất ở toàn cõi Diêm Phù Đề và sau đó sẽ ban ngài nhiều vùng lãnh thổ như ý ngài muốn. Vậy xin ngài cùng đi với tôi về làm lễ tế đàn. Vị ấy đáp: Tâu đại vương, xin vâng. Sau đó dùng trống lệnh truyền tìm chỗ vị khổ hạnh cư trú. Và khi có người kiểm lâm bảo, tiểu thần biết, Saya liền đi theo sự hướng dẫn của y cùng một đoàn tùy tùng đông đảo đến kính lễ vị hiền nhân và vừa cung kính ngồi một bên vừa trình thông điệp của vua. Vị hiền nhân liền bảo: Này Saya, tôn giả nói gì vậy? Và ngài ngâm bốn dần kệ từ chối vị này: Không hải đảo nào giữa đại dương được người canh giữ thật an toàn, hồng mong lôi cuốn ta tôn giả vào việc bảo tàng đại bất lương. Lòng tham lợi dưỡng giới vinh danh, tội ác từ đây vẫn phát sinh, đưa đến khổ ưu không gián đoạn, ác hành tai hại đáng chê khinh. Thà làm kẻ khốn khó ly gia, khất thực kiếm ăn khắp mọi nhà, hơn phải tạo nên điều tội lỗi sẽ mang ô nhục trút đầu ta. Thà cầm bình bát ở trong tay để tránh thật xa tội lỗi này, hơn chiếm được toàn quyền quốc độ nhờ hành động ác độc như vậy. Sau khi nghe ngài nói, vị quốc sư ra về trình vua. Vua suy nghĩ, nếu vị ấy không chịu đến đây thì ta làm gì được, rồi ngồi im lặng. Nhưng nửa đêm, thiên chủ Sakka lại đến đứng trên không và bảo: Thưa đại vương, tại sao đại vương không truyền gọi ẩn sĩ Lomasa Kassapa về và ra lệnh vị ấy làm lễ hiến tế súc vật? Khi vị ấy được lệnh truyền gọi, vị ấy đã từ chối về đây. Thưa đại vương, hãy trang điểm cho công chúa Khandavati, nguyệt nương, ái nữ của đại vương, và nhờ chính tay Saya đưa nàng đi và bảo vị ấy: Nếu tôn giả muốn về dâng tế lễ, chúa thượng sẽ ban thưởng công nương này làm vợ ngài. Rõ ràng vị ấy sẽ sinh lòng say mê công chúa và về đây. Vua sẵn sàng chấp thuận, và hôm sau nhờ chính tay Saya đưa công chúa đi. Saya đem công chúa đến đó, và sau lời chào hỏi thông thường cùng ca ngợi vị hiền giả, vị quốc sư bảo đưa đến trình diện với ngài nàng công chúa diễm lệ khả ái như tiên nữ, cung kính đứng xa xa. Vị khổ hạnh mất ngay giới đức khi nhìn thấy nàng, và chỉ nhìn thế thôi, ngài đã tiêu tan hết thiền lực. Vị quốc sư thấy ngài đã đắm say luyến ái nàng, liền bảo: Thưa tôn giả, nếu tôn giả muốn hiến tế, chúa thượng sẽ ban công chúa này về làm vợ ngài. Ngài rung động vì mãnh lực của tham dục, liền hỏi: Chắc chắn chúa thượng sẽ ban nàng cho ta chứ? Đúng vậy, nếu ngài làm tế lễ, chúa thượng sẽ ban nàng cho ngài. Tốt lắm, nếu ta được nàng, ta sẽ làm lễ hiến tế, rồi đem nàng đi cùng ngài ngay lúc ấy với các chồng tóc bệnh của một vị khổ hạnh và mọi thứ khác. Ngài leo lên chiếc dương xa lộng lẫy đi về Ba La Nại. Còn vua, ngay khi nghe tin ngài đang chắc chắn đến đó, liền chuẩn bị lễ đàn ở hố hiến tế sinh vật. Khi thấy ngài đã đến, vua bảo: Nếu hiện hữu dâng lễ hiến tế, trẫm sẽ sánh ngang với thiên chủ Indra, và khi tế lễ hoàn tất, trẫm sẽ ban công chúa cho hiền hữu. Vị khổ hạnh Kassapa sẵn sàng chấp thuận. Vì thế, hôm sau vua cùng công chúa Kandavati đi đến hố hiến tế sinh vật. Tại đó có đủ loại súc vật bốn chân như voi, ngựa, bò đực và các loài khác đặt thành một dãy. Ẩn sĩ Kassapa lãnh việc hiến tế bằng cách giết chết tất cả bọn chúng. Lúc ấy, thần dân tụ tập quanh đó bảo: Hỡi tôn giả Lomasa Kassapa, việc này không thích hợp cũng không xứng đáng với ngài. Tại sao ngài làm như vậy? Và vừa than khóc, họ vừa ngâm hai dần kệ: Nhật nguyệt đều mang đại lực thần, thủy triều không nhượng lực phàm trần. La môn đạo sĩ đầy oai lực, song vẫn kém xa lực nữ nhân. Nguyệt nương cũng vậy đã làm cho Ca Diếp hiền nhân mắc tội to, thúc giục ngài theo lời chúa thượng tế đàn sinh vật tại cung vua. Và lúc này để bắt đầu tế lễ, Kassapa nhấc bảo kiếm lên để đánh vào cổ dân tượng. Con voi thấy thanh kiếm, kinh hoàng vì sợ chết, liền rống thật lớn. Khi nghe tiếng voi rống, các súc vật kia, cả bầy voi ngựa, bò đực vì sợ chết, đồng rống lên thật lớn, và quần chúng cũng kêu thét lên. Kassapa nghe các tiếng rống kia, lòng xúc động và nghĩ lại các chòm tóc bệnh của mình. Lúc ấy, ngài nhớ đến các chòm tóc, râu và lông phủ khắp ngực và toàn thân. Đầy hối hận, ngài kêu lớn: Tha ngôi, ta đã phạm ác nghiệp không xứng đáng với tính cách của ta. Rồi ngài ngâm dần kệ thứ 8, bày tỏ xúc động của mình: Ác nghiệp này ta đã muốn làm, chính là kết quả của lòng tham. Cái mầm dục vọng đang tăng trưởng, gốc rễ nó ta quyết cắt ngang. Sau đó vua phán: Này hiền hữu, đừng sợ, hãy dâng tế lễ, và ngay bây giờ trẫm sẽ ban cho hiền hữu công chúa Kandavati cùng với vương quốc của trẫm và cả một đống châu báu cao ngất nữa. Nghe thế, ẩn sĩ Kassapa đáp: Tâu đại vương, ta không muốn tội ác này tràn ngập tâm ta. Rồi ngài ngâm dần kệ kết thúc: Đáng ghét bao tham dục thế thường, thà theo khổ hạnh tốt lành hơn. Ta làm ẩn sĩ nguyền ly dục, ngài giữ nước nhà với nguyệt nương. Cùng với những lời này, ngài tập trung vào một đối tượng thiền quán. Khi phục hồi được định lực đã mất, ngài ngồi bắt chéo chân trên không, thuyết pháp cho vua, khuyên nhủ vua tinh cần làm thiện sự và bảo vua hủy hố tế đàn cùng ban lệnh ân xá cho quần chúng. Rồi thể theo lời thỉnh cầu của vua, Ngài bay lên không trở về nơi an trú của mình. Trong thời gian Ngài còn sống, Ngài tu tập các phạm trú viên mãn, tứ vô lượng tâm và được sinh lên phạm thiên giới. Sau pháp thoại, Bậc Đạo Sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo có tâm thế tục đã đắc thánh quả A-la-hán. Thuở ấy, vị đại quốc sư là Sariputta và vị khổ hạnh Lomasa Kassapa chính là ta. Số 434. Chuyện chim hồng Nga, tiền thân Kakavaka. Đôi chim lông ống ả màu vàng. Bậc Đạo Sư kể chuyện này trong lúc trú tại kỳ viên về một tỳ kheo tham lam. Người ta bảo vị ấy tham muốn các vật dụng cần thiết trong đời sống xuất gia và bỏ quên mọi phận sự của một sư trưởng và giáo thọ hướng dẫn đệ tử, thường vào thành Savatthi thật sớm. Sau khi ăn cháo gạo tuyệt hảo với nhiều loại thực phẩm loại cứng tại nhà nữ cư sĩ Visakha, lại ăn thêm suốt ngày nhiều loại cao lương mỹ vị với cơm thịt và vẫn chưa thỏa mãn, ông đi từ đó đến nhà ông tiểu cấp cô độc, cung vua Kosala và nhiều nơi khác nữa. Vì thế, một hôm có cuộc thảo luận tại chánh pháp đường liên hệ đến tính tham lam của ông. Khi bậc đạo sư biết đề tài tăng chúng đang thảo luận, Ngài truyền đưa vị tỳ kheo đến và hỏi có thật ông tham lam chăng? Và khi ông đáp, thưa dân, bạch Thế Tôn. Bậc đạo sư hỏi, này tỳ kheo, tại sao ông tham lam? Ngày xưa cũng vì tham ăn, không thỏa mãn với những xác voi chết, ông đã rời Ba La Nại và lang thang quanh quẩn bờ sông Hằng vào tận vùng tuyết sơn. Và sau đó, Ngài kể một chuyện trong quá khứ. Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba La Nại, một con quạ tham lam đi quanh quẩn ăn xác voi chết và không thỏa mãn, nó nghĩ, ta muốn ăn mỡ cá trên bờ sông Hằng. Rồi sau vài ngày ở tại đó ăn cá chết, nó vào vùng tuyết sơn sống bằng các loại quả rừng. Khi đến một hồ sen rộng có nhiều rùa cá, nó thấy hai con chim thiên Nga với bộ lông vàng ống ả sống bằng cây rong Sevala. Nó nghĩ, đôi chim này thật mỹ lệ, đầy hảo tướng. Thức ăn của chúng chắc phải thích thú lắm. Ta muốn hỏi chúng đó là thức gì, rồi cũng ăn như thế, và ta sẽ có màu lông ống ả kia. Vì vậy quả đến gần, sau lời chào hỏi ân cần theo thông lệ với đôi chim khi chúng đang đậu trên ngọn cây, quả ngâm dần kệ đầu ca ngợi chúng. Đôi chim lông ống ả màu vàng, quanh quẩn đó đây lạc thú tràng. Chim loại gì người yêu mến nhất là điều ta muốn biết cho tường. Nghe vậy, Hồng Nga ngâm dần kệ thứ hai. Này quả vượt lên mọi giả cầm, Hồng Nga được hạnh phúc ban ân, mọi miền gian dậy tình thân ái, người lẫn chim đều vẫn tán dương. Hãy biết Hồng Nga là ngỗng đỏ, bạo gan dùng dãy nước sông Hằng. Nghe vậy, quả ngâm dần kệ thứ ba. Trái gì sung mãn ở trên sông, tìm thấy thịt cho bạn ngỗng hồng. Hãy nói món trời cho ngỗng hưởng, để sinh sắc đẹp lực tăng cường. Chim Hồng Nga liền ngâm dần kệ thứ tư. Chẳng trái gì ăn ở giữa sông, và đâu có thịt với chim hồng. Sevala ấy đem chà gió, làm thức ăn không có lỗi lầm. Sau đó quả ngâm hai dần kệ. Ta chẳng thích lời ấy ngỗng hồng, trước kia ta tưởng thức cần dùng, để nuôi ta sống cần phù hợp với dáng bề ngoài ta ước mong. Này ta nghi hoặc bởi ta ăn gạo muối dầu bơ thịt quả ngon, như các anh hùng say yến tiệc khi vừa trở lại Khải Hoàng Môn. Vậy ta thưởng thức đầy hương vị, song dẫu ta đang sống thật sang, hình dáng bề ngoài ta vẫn thế, bên Hồng Nga chẳng thể ngang bằng. Sau đó Hồng Nga bảo cho quả biết lý do tại sao quả không đạt được dung sắc mỹ lệ, trong khi chính Hồng Nga đã đạt được qua các dần kệ còn lại. Không thỏa vì hoa quả rớt rơi, trong vùng nghĩa địa quả thiêu người. Tham lam quả vẫn bay lơ lửng, săn đuổi mồi ngon cám dỗ hoài. Song những ai mong phạm ác hành, chỉ vì dục lạc giết sinh linh, lương tâm dày xéo thân mòn mỏi, vẻ đẹp tráng cường hủy hoại nhanh. Vậy các thiện nhân chẳng hại ai, hình dung cường tráng vẻ xinh tươi, bởi vì mỹ sắc ta cần biết, chẳng phải thuộc vào thực phẩm thôi. Như vậy, Hồng Nga dùng nhiều phương tiện chỉ trích quả. Sau khi quả bị khiển trách như vậy, nó bảo: ta chẳng muốn có sắc đẹp của thiên Nga nữa. Và nó bay đi xa với tiếng kêu quang quát. Sau pháp thoại, bậc đạo sư tuyên thuyết các sự thật và nhận diện tiền thân. Lúc kết thúc các sự thật, vị tỳ kheo tham lam đã đắc nhị quả, nhất lai. Thời ấy, con quả là tỳ kheo tham lam này, Hồng Nga Mái là mẫu thân Rau La, và Hồng Nga Trống chính là ta.